Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ngày mai, những mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ được tiêm tại Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, vaccine COVID-19 phát triển nhanh nhất, ra đời nhanh nhất và đưa vào sử dụng nhanh nhất. Do đó, chuyên gia lưu ý một số vấn đề trước khi tiêm. Nhiều địa phương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Chỉ số tia cực tím tại Trung Bộ, Nam Bộ ở ngưỡng gây hại rất cao và đặc biệt cao từ hôm nay đến ngày 10 tháng 3. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 lớn nhất trong lịch sử trị giá 1.900 tỷ đô la. Kenya đang phải chiến đấu với dịch châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, dự báo khoảng 40 triệu người ở các quốc gia bị châu chấu hoành hành đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Mexico khánh thành tuyến cáp treo đầu tiên nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tại đô thị. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên chính phủ khởi xướng chương trình đối thoại 2045. Sáng kiến này sẽ góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng nhau hành động, cùng nhau hiện thực hóa di nguyện của Bác về một Việt Nam hùng cường, vẻ vang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu vào năm 2045, như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã nêu. Cuộc đối thoại này nhằm lắng nghe ý kiến từ giới tinh hoa, đặc biệt là từ các tri thức và doanh nhân.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, doanh nhân, trí thức đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Do đó, đối thoại này nhằm lắng nghe tiếng nói từ giới tinh hoa, từ các trí thức, các doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết, lý do chọn hội trường thống nhất lịch sử này để tổ chức đối thoại 2045, bởi đây là nơi đã chứng kiến giây phút đất nước thống nhất, dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình. Và thời điểm năm 2045 cũng chính là dấu mốc để di nguyện lớn nhất của Bác trở thành hiện thực.
2045, một phần tư thế kỷ, đó là một khoảng thời gian đủ dài để xuất hiện tập đoàn doanh nghiệp khổng lồ mang tên Việt Nam. Giống như 25 năm trước đây, chúng ta, rất nhiều người trong hội trường này chưa có tên trong bản đồ kinh tế Việt Nam. Chúng ta đủ niềm tin, đủ khát vọng để tin tưởng rằng các bạn tiếp tục đóng góp vào sự thành công của đất nước. Cho nên có thể nói, khát vọng và niềm tin là những điều quan trọng nhất.
Theo đó, Thủ tướng tổng kết 5 nhóm vấn đề được nêu ra tại đối thoại, đó là con người và công nghệ, trong đó có vấn đề chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa của quốc gia. Thứ hai là cần quan tâm đổi mới thể chế, đây là bà đỡ cho doanh nghiệp và của đất nước, trong đó nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân. Thứ ba, trao cơ hội phát triển cho mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp, người dân, các thành phần kinh tế như FDI, hợp tác xã, hội cá thể. Trong đó, kinh tế tư nhân là một trong những thành phần quan trọng. Cần phải có kết nối, phát triển hạ tầng cho doanh nghiệp, nhất là tạo điều kiện về đất đai. Thứ tư là nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ phát triển, đi liền với khởi nghiệp sáng tạo. Đi liền với đó là bảo vệ môi trường sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và cuối cùng là bảo vệ văn hóa Việt Nam, nếu mất văn hóa là mất tất cả. Thủ tướng nêu rõ, đối thoại 2045 sẽ được tổ chức định kỳ, trực tiếp và cả trực tuyến, bao gồm nhiều chủ đề từ kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, kể cả an ninh quốc phòng. Thủ tướng mong muốn hãy chung tay làm cho Việt Nam trở nên thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự. Có nhiều doanh nghiệp vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu. Việt Nam 2045 là bức tranh đẹp mà các thế hệ có cơ hội đặt nét vẽ của mình lên đó. Đây là một điều mà tất cả dân tộc cùng mong muốn.
Thưa quý vị và các bạn, đối thoại 2045 thể hiện sự kết tinh của tinh thần yêu nước của người dân, doanh nghiệp và trí thức đối với sự phát triển của đất nước. Một quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vượt khó khăn, thách thức đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Để thực hiện được mục tiêu này, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một vấn đề quan trọng đó là con người và công nghệ, trong đó vấn đề chuyển đổi số mạnh mẽ cần phải quan tâm hơn nữa. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu COVID-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận một số ý kiến.
Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của Việt Nam, khiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 thấp nhất trong 3 thập niên vừa qua. Tuy nhiên, đại dịch cũng có tác động tích cực đối với tăng trưởng cả về lượng và chất của một số ngành hàng, thông qua thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu một số ngành theo hướng các ngành kinh tế phi tiếp xúc, đặc biệt là chuyển đổi số, buộc tái cơ cấu, cắt giảm chi phí đối với các ngành kinh tế tiếp xúc. Ở góc độ tích cực, đại dịch là cú hích quan trọng ban đầu đối với quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng do nhiều nguyên nhân. Ông Phan Đức Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ProView, nêu thực tế, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về chi phí ứng dụng công nghệ số cao, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu nhân lực có trình độ.
Khó khăn lớn nhất là chúng tôi cần biết được rằng trên thế giới là những cái công nghệ, những giải pháp phát triển cái nền tảng công nghệ đã phát triển và nghiên cứu tới đâu. Và cái khó khăn thứ hai là khó khăn về cái tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng để có thể là áp dụng các cái thử nghiệm nghiên cứu cái giải pháp của mình. Vì là khi mà tiếp cận với các tổ chức doanh nghiệp thì cái việc mà tạo cái kết nối để có được một cuộc hẹn thì thông thường nó rất là mất nhiều thời gian, và hai nữa là nhiều lúc là các cái chủ doanh nghiệp họ cũng không sẵn sàng để hỗ trợ.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng đổi mới tư duy và đổi mới thể chế chính sách theo hướng tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mạnh mẽ và huy động sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước là yếu tố quan trọng bậc nhất cho khoa học, công nghệ để phát triển cũng như huy động được nguồn lực cần thiết cho đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú ý đột phá về thể chế chính sách. Do đó, việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là một quá trình để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, chứ không phải chỉ để đối phó với dịch bệnh. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần xây dựng, triển khai thực hiện sớm, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số chính là cơ hội hiếm có để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước. Cần phải thay đổi, tư duy, biến công nghệ thông tin và chuyển đổi số là cú hích quan trọng và là trụ cột nền tảng để nâng đỡ quá trình phục hồi và cải thiện chất lượng tăng trưởng theo hướng hiệu quả, xanh và bền vững. Ông Phạm Sĩ An, trưởng phòng Phòng Kinh tế Vĩ mô và Thể chế Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng quá trình chuyển đổi số vốn đã diễn ra ở Việt Nam trong một vài năm qua, nhưng chuyên gia này cũng đặt ra lo ngại quá trình chuyển đổi số liệu có bị trùng xuống một khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Chúng tôi cũng có một cái lo ngại, COVID mà qua thì cái nền kinh tế lại có thể quay trở lại một cái trạng thái bình thường. Có nghĩa là những cái hoạt động mà chuyển đổi số của mình ấy, mà do COVID thúc đẩy, do COVID nâng lên, thì khi mà COVID qua lại coi như quay về cái trạng thái ban đầu, không còn gọi là chuyển đổi số mạnh nữa. Và do đó là chúng tôi cũng có một cái là muốn lấy chính phủ để duy trì được những cái ngành mà đang có cái tốc độ chuyển đổi số nhanh và có những cái chính sách hỗ trợ để cho họ, để họ có thể là thực hiện một cách dài hạn, chứ không phải là chỉ qua thời kỳ COVID này rồi lại quay trở lại trạng thái bình thường.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Với 61,7 điểm, Việt Nam lần đầu tiên lọt nhóm nền kinh tế có chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình, trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng năm 2021. Tin cho biết.
Bảng xếp hạng chỉ số tự do kinh tế năm 2021 do Quỹ Di sản vừa công bố cho thấy, năm nay, lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có tự do trung bình, tăng 2,9 điểm và tăng 15 bậc so với năm 2020, từ nhóm hầu như không tự do. Nguyên nhân chỉ số này của nền kinh tế Việt Nam thăng hạng là do tình hình tài chính trong nước được cải thiện. Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Quỹ Di sản nhận định thứ bậc xếp hạng của Việt Nam có thể tăng hơn nữa nếu chính phủ có hành động bổ sung để tự do hóa các quy tắc đầu tư và lĩnh vực tài chính. Chỉ số tự do kinh tế đo lường chính sách tự do kinh doanh ở các nền kinh tế trên thế giới. Chỉ số này đánh giá 10 yếu tố cơ bản của mỗi nền kinh tế được Nhật báo Phố Quân và Quỹ Di sản công bố thường niên.
Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban dân Thành phố Thủ Đức tổ chức lễ phát động ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng Thành phố Thủ Đức xanh, sạch đẹp. Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban dân Thành phố và các sở ngành. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình được tổ chức cùng lúc cấp thành phố ở 3 địa điểm và đồng loạt ở tất cả các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong ngày hôm nay sẽ có 1.500 cây xanh được trồng mới. Đồng thời thành phố cũng trao tặng 34.000 cây xanh cho 34 phường trên địa bàn để tiếp tục trồng trong thời gian tới. Hiện nay, tổng diện tích công viên hiện hữu trên địa bàn thành phố chỉ khoảng 500 hectare, tương ứng với tỷ lệ là 0,55 m2 trên một người, trong khi chỉ tiêu quy hoạch của thành phố là 7 m2 trên một người. Vì thế, việc tổ chức buổi lễ trồng cây hôm nay tiếp tục truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng ngày càng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị thành phố Thủ Đức phải luôn kiên định mục tiêu không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển 8 trọng điểm sáng tạo gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác rộng rãi với các thành phố lớn trên thế giới trong việc bảo vệ môi trường, tăng cường phát triển mảng xanh đô thị, năng lượng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh, nỗ lực triển khai các giải pháp đề ra để đạt được chỉ tiêu quy hoạch công viên cây xanh trên địa bàn thành phố là 14.400 hectare, tương đương với chỉ tiêu 7 m2 trên một người. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng được 500.000 cây xanh, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
Thành phố hy vọng từ những cách làm hay, hiệu quả của thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng như góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, vì một Việt Nam xanh.
Hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng nay tại công viên Bào Sen, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình trồng cây xanh bằng những hành động thiết thực cụ thể. Theo đó, soát quy hoạch, xác định quỹ đất để trồng mới gần 6 triệu cây xanh phân tán ở các đô thị, nông thôn, trồng mới hơn 5 triệu cây xanh tập trung ở trong rừng phòng hộ. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên ra quân trồng 52 cây giáng hương và tường vi tại bãi đất phía tây đường Hoàng Văn Thụ nối dài và Nguyễn Tất Thành thuộc phường Lê Hồng Phong, trồng 100 cây sao đen tại khu vực núi Vũng Chùa, phường Gành Ráng. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị.
Xác định quỹ đất để phát triển cây xanh, tập trung vào diện tích trồng cây xanh phân tán và diện tích trồng cây xanh tập trung, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 11 triệu cây xanh, phát động phong trào thi đua như ngày Chủ nhật xanh, trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường, màu xanh cho tương lai, đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và của nhân dân trong toàn tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có buổi đối thoại với các hộ dân thuộc dự án di dân giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
Buổi đối thoại được chia làm hai đợt. Đợt 1 có 126 hộ dân thuộc khu vực Thường Thành và Eo Bầu. Đợt 2 có 212 hộ dân thuộc khu vực Hồ Thanh Hào và tuyến Phong Lộ. Hiện vẫn còn nhiều trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng, nên một số người dân gửi đơn kiến nghị. Tại buổi đối thoại, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, quan điểm của tỉnh trong quá trình thu hồi đất và kiểm kê, đền bù là phải tạo điều kiện tốt cho bà con trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, không được làm dùng chính sách. Tỉnh đã vận dụng để có khung chính sách thông thoáng và được chính phủ thông qua để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con. Mục tiêu là tạo điều kiện cho bà con có nơi ăn chỗ nợ, ổn định, tốt hơn nơi ở cũ, đảm bảo các điều kiện để phát triển cuộc sống. Ngoài ra, quá trình kiểm kê đền bù được thực hiện công khai minh bạch, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây khó khăn cho bà con. Buổi đối thoại tập trung giải đáp các nội dung kiến nghị liên quan đến các nhóm đối tượng được hưởng chính sách bồi thường như trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận và chuyển quyền cho chủ sử dụng đất khác nhưng diện tích hiện trạng lớn hơn diện tích đất tại giấy chứng nhận, các trường hợp người tạo lập nhà đất hỗ trợ cho các đồng thừa kế, các trường hợp có nhà ở trên đất được bồi thường, hỗ trợ về đất ở cho người khác, không có chỗ ở nào khác trên địa bàn phường nơi thu hồi đất. Theo khung chính sách mới thì có 108 hộ dân tại tuyến phòng lộ và hộ Thành Hảo được hưởng chính sách bồi thường, khoảng 230 hộ dân được bố trí đất tại định cư. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Việc di dời bà con nhằm cho bà con có một cuộc sống ổn định lâu dài, trả lại đất di tích, tạo điều kiện cho cảnh quan môi trường thành phố Huế. Việc triển khai di dời cũng đã thực hiện từ 2019-20. Việc di dời này được sự ủng hộ và đồng thuận cao của bà con. Bên cạnh đó, những cái quyết sách của chính phủ, của tỉnh như xây dựng khung chính sách để hỗ trợ tối đa cho bà con, rồi về sự đồng lòng của hệ thống chính trị trong việc xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện tối đa cho bà con ổn định nơi ở mới.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Sáng nay, nước ta ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19. 2 ca này đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Kiên Giang. Đến nay, thì nước ta có tổng cộng 1.584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, thì số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 891 ca. Đã có 10 tỉnh, thành phố đã qua 22 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tại Hà Nội đã 19 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Trước diễn biến tích cực này, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách, bến xe và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Huy Nam.
Theo đó, kể từ 0 giờ ngày mai, gỡ bỏ giãn cách hành khách trên các phương tiện hoạt động vận tải nội tỉnh, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn thành phố. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị các đơn vị vận tải hành khách công cộng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Cho phép hoạt động trở lại bình thường, nhưng với điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô. Tôi đề nghị chúng ta tăng cường kiểm tra, sự nghiêm túc việc đó. Đặc biệt, số người chỉ tối đa bằng số ghế ngồi quy định thôi đối với phương tiện đó.
Trong khi đó, Sở Y tế Hải Phòng vừa ra thông báo khẩn số 3 liên quan đến dịch lịch trình di chuyển của ca bệnh COVID-19.
Theo đó, những người đang cư trú tại Hải Phòng có mặt tại chuyến bay VN1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng vào trưa ngày hôm qua, cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hoặc liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hải Phòng là 0978 789499, 090 2210 218 091 249 8366. Theo ngành chức năng, bệnh nhân 2148 bị tái dương tính đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Thái Bình, ngồi ghế 15D trên chuyến bay này. Trong thông tin mới nhất liên quan đến ca bệnh số 2148, đã có 41 người liên hệ khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Về công tác chuẩn bị cho kế hoạch tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trước mắt thì chọn các điểm tiêm ở Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do đây là lần đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở quy mô rộng, nên Bộ Y tế phân công 3 thứ trưởng chỉ đạo 3 điểm tiêm này. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thì trong lịch sử phát triển vaccine, thì vaccine COVID-19 phát triển nhanh nhất, ra đời nhanh nhất và đưa vào sử dụng nhanh nhất, do đó cần thêm thời gian theo dõi, đánh giá đầy đủ hiệu quả của vaccine này. Do vậy, sẽ có một số lưu ý trước khi tiêm.
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên tiêm tại Việt Nam do AstraZeneca sản xuất chỉ có hạn sử dụng trong vòng 6 tháng, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế khuyến cáo tiêm đủ 2 liều vaccine của AstraZeneca. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nếu tiêm vaccine khác ngoài AstraZeneca thì phải cách ít nhất là 14 ngày, nhưng tốt nhất là nên tiêm chủng một loại vaccine trong các mũi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vaccine phòng chống COVID-19 của AstraZeneca hiện được triển khai tiêm tại 25 quốc gia. Sau khi tiêm chủng, có thể xảy ra các phản ứng phổ biến nhất trên 10% là các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhạy cảm đau, đau nóng tại vị trí tiêm ngừa, mệt mỏi, bồn chồn, sốt, phổ biến là sốt nhẹ trên 38 độ C, ớn lạnh. Ngoài ra, có từ 1% đến dưới 10% số người tiêm có biểu hiện sưng và đỏ tại vị trí tiêm. Giống như vaccine khác đã sử dụng nhiều năm, vaccine COVID-19 khi đưa vào cơ thể có thể xảy ra biến chứng nghiêm trọng như sốc phản vệ. Một số người có thể phản ứng chậm sau tiêm nhưng chưa có bằng chứng liên quan giữa các trường hợp phản ứng nghiêm trọng có liên quan đến vaccine. Theo hướng dẫn, các cơ sở tiêm chủng tổ chức dưới 100 đối tượng tiêm chủng một điểm một buổi trong giai đoạn đầu để bảo đảm an toàn. Đồng thời, tổ chức khám sàng lọc COVID-19, không tiêm đối với người đang sốt, ho, khó thở. Đặc biệt, người có khi tiêm, cán bộ tiêm chủng phải trao đổi, hỏi rõ tiền sử bệnh tật, xem người tiêm có mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính, mạn tính, phải điều trị hóa trị, miễn dịch, có tiền sử dị ứng hay sốc phản vệ. Đối với các mũi tiêm thứ hai, phải hỏi người được tiêm có biểu hiện phản ứng trầm trọng của lần trước đó hay không để tạm hoãn tiêm hoặc hướng dẫn cụ thể. Cũng theo bà Dương Thị Hồng, người có phản ứng quá mẫn cảm với các thành phần trong vaccine sẽ không tiêm vaccine này. Người đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính, tiến triển, có tiền thể sử dụng các kháng thể khác, kháng COVID-19 trước đó thuộc nhóm hoãn tiêm. Người từng mắc COVID-19 có thể hoãn việc tiêm phòng khoảng 6 tháng sau khi khỏi bệnh.
Chuyển sang thông tin về hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long phối hợp với Thành đoàn Hạ Long và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Tại nhà thi đấu công ty cổ phần Than Núi Béo TKV sáng nay, hơn 500 đoàn viên công đoàn, thanh niên các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân đã tới tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã bố trí khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế người đến hiến máu ở ngay ngoài khu vực đăng ký. Người tham gia hiến máu cần đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe theo quy định, phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Với tinh thần hiến máu an toàn, đừng ngại COVID.
Mục đích của mình là đi hiến máu để giúp người. Mỗi giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại đấy. Thì mình nghe câu đấy thì mình cũng cảm thấy gọi là có động lực để đi hiến máu, giúp mọi người xung quanh mình.
Cảm thấy rất là tự hào và rất là vui là vì là mình đã cho đi được những cái giọt máu hồng. Mình cũng có sức khỏe, thôi thì mình cũng muốn chia sẻ những cái giọt máu cho những số phận nào đó người ta cần để người ta có những cái sự sống, có sức khỏe để người ta phục vụ trước tiên là gia đình người ta và sau đó là đến xã hội.
Với thông điệp chung dòng máu trẻ vì sức khỏe cộng đồng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, buổi hiến máu đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Ông Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành đoàn Hạ Long cho biết:
"Ngày hôm nay với mong muốn sẻ chia yêu thương, kết nối cộng đồng, mang sức trẻ tuổi trẻ của thành phố Hạ Long cũng như Đoàn Than Quảng Ninh đến tất cả nhân dân trên thành phố nói riêng và nhân dân toàn tỉnh nói chung. Với trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn phát huy truyền thống, có những chương trình ý nghĩa hơn nữa đóng góp vào sự phát triển của thành phố và của tỉnh trong thời gian tới."
Tại Cần Thơ sáng nay, Thành đoàn thành phố phối hợp tổ chức hoạt động Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Theo ban tổ chức, trước nhu cầu khan hiếm máu phục vụ người bệnh từ Tết đến nay, Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm nay tại Cần Thơ huy động 500 đoàn viên thanh niên sinh viên trên địa bàn, đồng thời có thêm nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp bên ngoài đăng ký tham gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức đã chia số lượng người đến hiến máu theo khung giờ, bố trí ngồi giãn cách, mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo các yếu tố phòng dịch an toàn. Tại nơi hiến máu, ban tổ chức còn hỗ trợ phần ăn sáng, món quà nhỏ cho người hiến máu, đặc biệt còn tạo điểm check-in cho các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên, người dân tham gia hiến máu lưu lại kỷ niệm nhân dịp ngày 8 tháng 3. Bạn Nguyễn Thị Ái Mỹ, đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Đây là lần thứ tư em hiến máu. Em cảm thấy công việc này là công việc tốt, tốt cho bản thân mình và tốt cho mọi người luôn à. Mỗi lần hiến máu xong thì em thấy vui. Em mong những bạn trẻ sau này sẽ cũng có một cái ý chí là sẽ hiến máu cho mọi người để cứu giúp được những người đang cần.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chủ nhật đỏ năm 2021 đã được tổ chức tại các tỉnh thành như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng. Hoạt động này được nhiều bạn trẻ thường xuyên theo dõi, hiến máu cứu người, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau, đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp, từ học sinh, sinh viên, nhân viên, cán bộ và các hộ gia đình về hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì thị trường quà tặng dành cho phái nữ trở nên sôi động hơn. Các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, giày dép, túi xách, trang sức đã tung ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng, kèm theo là chương trình khuyến mại rất hấp dẫn, giá cũng không mấy biến động so với mọi năm. Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi những ngày cận kề ngày 8 tháng 3 thì giá lại tăng cao từ 2 đến 3 lần, nhất là hoa hồng ngoại thì tăng đến 5 và 6 lần. Ghi nhận của cộng tác viên Gia Linh tại thủ đô Hà Nội.
Tại cửa hàng hoa The Flower Shop số 75 Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội, chị Trần Thu, chủ cửa hàng cùng nhân viên đang tất bật cắm và gói những lẵng hoa, bó hoa theo nhiều phong cách khác nhau. Chị Thu cho biết, hoa của chị ngoài nhập từ Đà Lạt, còn có nhiều loại hoa nhập khẩu nước ngoài. Năm nay, những loại hoa được ưa chuộng là hồng Ecuador, hoa baby. Những ngày này, giá hoa tăng cao, hoa hồng Đà Lạt có giá 100 đến 150.000 đồng một bông. Hoa hồng Ecuador có giá 200 đến 250.000 đồng một bông. Giá của các lẵng hoa dao động từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo loại hoa và kích thước lẵng.
Càng gần ngày lễ 7/8/3 thì là giá hoa càng ngày càng cao. Phải tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi tùy loại hoa.
Thường thường thì các đợt lễ thì cửa hàng tôi nhập khoảng hơn 1.000 bông hoa hồng Ecuador. Ngoài ra thì còn có cả hoa Trung Quốc và hoa Đà Lạt. Khách hàng họ vẫn ưa chuộng những loại hoa chủ yếu sẽ là những cái tông hồng, cam, màu đỏ.
Bên cạnh đó, trên thị trường còn xuất hiện các loại hoa làm từ giấy, hoa hồng sáp, hoa hồng mạ vàng, có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng một bông. Năm nay, ngoài các loại hoa tươi thu hút khách hàng, các loại trái cây đắt đỏ như cherry Mỹ, táo Nhật, nho Hàn cũng được săn đón nhiều hơn. Chị Nguyễn Hương Lê, chủ cửa hàng trái cây trên phố Bạch Mai cho biết, nhân dịp này, cửa hàng chị chuẩn bị chương trình giảm giá 5-10% cho khách hàng. Giá dao động từ 500-700.000 đồng một giỏ, thậm chí cả triệu đồng một giỏ nếu chọn loại lớn, nhiều loại trái cây cao cấp như nho mẫu đơn, cherry, na, Đài Loan.
Sắp đến mùng 3 thì khách mà đặt thì chủ yếu là lõng quả. Bởi vì lõng quả thì trong nó rất là lịch sự và có rất là nhiều loại quả để cho mọi người có thể dùng. Nên mọi người lựa chọn cái set quả. Hoa quả phải đi theo mùa. Mùa nào thức nấy, cho nên là chủ yếu là táo này, nho này, rồi cam, rồi lê. Đấy là những cái dòng mà hoa quả chủ đạo.
Các siêu thị lớn tại Hà Nội như Vinmart, Copmart, Megamarket cũng chuẩn bị sẵn nhiều hộp quà thiết kế đẹp mắt như sữa tắm, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Tất cả đang tạo nên một thị trường quà tặng sôi động cho ngày 8 tháng 3.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngưỡng chỉ số tia cực tím UV từ ngày mai 8 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 ở các thành phố thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao và đặc biệt cao. Chỉ số tia UV tại các thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ từ trung bình đến cao. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại quần áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và vành tai. Nên lựa chọn các chất liệu vải chống nắng đặc biệt. Người dân nên đeo kính râm để bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu trong kính có khả năng chống nắng. Và tiếp theo chương trình thì biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Cụ thể ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa có mưa nhỏ diễn ra rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên chiều nay nắng ráo, nhưng về đêm nhiều khả năng sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Còn Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông có nơi trên 36 độ. Còn trên biển, hiện nay áp cao lạnh lục địa được tăng cường gây ra trường gió đông bắc ở một số vùng biển với gió cấp 3 đến cấp 5, riêng ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, chiều nay có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tình trạng bạo lực giữa chính phủ quân sự và người biểu tình tại Myanmar vẫn tiếp diễn nghiêm trọng, bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế và các nước khu vực ASEAN. Các nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan, được cho là đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng nhằm đưa Myanmar trở về trạng thái bình thường và ổn định. Tổng hợp của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực ASEAN.
Trong những ngày vừa qua, biểu tình phản đối giới quân sự nắm quyền liên tục xảy ra tại Myanmar. Nhiều người biểu tình đã tụ tập xuống đường trên toàn quốc, tập trung vào nhiều đô thị lớn, trong đó có thành phố lớn nhất nước Yangon. Quân đội Myanmar đã triển khai với quy mô lớn lực lượng an ninh, bao gồm cả lực lượng quân sự và cảnh sát chống bạo động để duy trì trật tự. Những người biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi và tôn trọng kết quả bầu cử tháng 11 năm ngoái, cuộc bầu cử mà quân đội cáo buộc là có nhiều gian lận. Báo chí quốc tế dẫn nhiều nguồn tin cho rằng đã có khoảng 56 người thiệt mạng tại các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar. Nhà báo Kavi trong Kitavon của tờ Bưu điện Bangkok cho rằng tình hình hiện nay ở Myanmar là khá phức tạp. Ông nói:
Tình hình tại Myanmar hiện đang khá phức tạp bởi lãnh đạo quân đội Myanmar vẫn thắt chặt an ninh và sử dụng vũ lực đối với người biểu tình và các phong trào phản kháng dân sự. Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất vài tuần để hai bên có thể ngồi lại đàm phán với nhau.
Kể từ khi chính biến xảy ra tại Myanmar, các nước ASEAN đã có nhiều nỗ lực để xoa dịu tình hình. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức theo hình thức trực tuyến, cuộc họp cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hòa giải vì lợi ích của người dân Myanmar. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, tại hội nghị, nước này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và bày tỏ sự sẵn sàng của Thái Lan với tư cách là một nước láng giềng thân thiết và là một thành viên ASEAN hỗ trợ Myanmar theo đuổi giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân Myanmar. Một số nước như Singapore, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan có vai trò quan trọng giúp giải quyết tình hình. Ông Kavi cho biết:
Thái Lan có vai trò rất quan trọng trong vấn đề này bởi vì Thái Lan có đường biên giới dài 2.401 km với Myanmar và có hơn 5 triệu lao động nhập cư người Myanmar đang làm việc tại Thái Lan. Trong số đó, chỉ có một nửa là lao động hợp pháp, số còn lại là lao động bất hợp pháp. Bất kỳ rối loạn nào xảy ra ở Myanmar có thể gây ra tình trạng người tị nạn tràn vào biên giới Thái Lan. Ưu tiên quan trọng nhất của Thái Lan lúc này là sự ổn định tại Myanmar.
Về tình hình đại dịch COVID-19 thì hiện số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt trên 117 triệu người. Nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 thì nhiều nước vẫn đưa ra các biện pháp mạnh để khống chế dịch. Đáng chú ý thì Phần Lan tuyên bố nước này sẽ hoãn cuộc bầu cử hội đồng các địa phương, dự kiến diễn ra vào tháng tới sang giữa tháng 6 do lo ngại về việc cử tri đi bỏ phiếu thấp cũng như khả năng số ca lây nhiễm tăng cao sau ngày bầu cử. Trong diễn biến liên quan, thì phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la. Theo đó, thì gói cứu trợ COVID-19 lớn nhất trong lịch sử Mỹ được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sít sao 49 trong tổng số 50 và không có thượng nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Ngay sau khi gói cứu trợ COVID-19 lớn nhất trong lịch sử được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết người dân Mỹ sẽ nhận được khoản hỗ trợ ngay trong tháng này. Ông cũng nhấn mạnh các khoản hỗ trợ trong dự luật cứu trợ cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hoạt động sản xuất và phân phối vaccine COVID-19.
When we took office 45 days ago,
45 ngày trước, khi tôi lên nắm quyền, tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng các khoản hỗ trợ sẽ đến với các bạn. Hôm nay tôi có thể nói rằng chúng ta đã đi một bước đi lớn trong việc chuyển giao cam kết đó thành hiện thực. Các nguồn lực của kế hoạch này sẽ được sử dụng để mở rộng, đẩy nhanh việc sản xuất và phân phối vaccine để mọi người dân Mỹ đều sớm được tiêm phòng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có đủ vaccine vào giữa tháng 5 tới để tiêm phòng cho mọi người.
Trong diễn biến đáng chú ý khác, thì Ủy ban châu Âu đang có kế hoạch gia hạn cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine COVID-19 sau khi cơ chế này chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới. Cách thức mà một số nước trong Liên minh đã làm nhằm giữ lại vaccine phòng dịch có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu với các quốc gia đang phụ thuộc vào vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại EU. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
Cơ chế của Liên minh châu Âu được đưa ra từ cuối tháng 1 như một phản ứng của khối trước những thông báo hoãn chuyển vaccine COVID-19 của các nhà sản xuất cho khối. Mặc dù cơ chế này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 3, song Ủy ban châu Âu muốn gia hạn tới tháng 6. Nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu bày tỏ ủng hộ với biện pháp này, trong đó có các quốc gia có tiếng nói như Đức và Pháp. Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên kích hoạt các quyền lực của Liên minh châu Âu, ngăn cản xuất khẩu vaccine sang Australia trong một động thái leo thang căng thẳng với tập đoàn dược phẩm AstraZeneca. Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio cho rằng quyết định này không phải là hành động thù địch nhằm vào Australia và tất cả người dân châu Âu đều đang lo lắng về các ca mắc mới đang gia tăng trong khối.
Có một cơ chế của EU cho thấy một nước có thể phối hợp với Ủy ban châu Âu, đề xuất ngăn chặn xuất khẩu vaccine tới một quốc gia không có nhiều nguy cơ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang phối hợp với các thể chế châu Âu chặn xuất khẩu vaccine. Đây không phải là hành động thù địch nhằm vào Australia, mà chúng tôi chỉ áp dụng với các cơ chế của EU.
Theo chân Italia, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, cũng đang cân nhắc chặn vận chuyển vaccine tới các quốc gia khác. Tuy nhiên, khả năng gia hạn cơ chế này của Liên minh châu Âu đang đối mặt với chỉ trích của nhiều quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu. Australia yêu cầu Ủy ban châu Âu xem xét lại quyết định. Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh.
Chủ nghĩa bảo hộ hay chủ nghĩa dân tộc vaccine là điều chúng ta thường nói đến trên các diễn đàn quốc tế. Điều quan trọng là các hợp đồng đã ký kết cần phải được tôn trọng. Vaccine cũng không chỉ dành cho châu Âu, khu vực Bắc Mỹ hay chỉ dành cho thế giới các quốc gia phát triển.
Tại phiên họp Đại hội đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới trong tuần này, một số nước cũng cho rằng EU đang phát tín hiệu xấu trong cuộc chiến vaccine, kêu gọi Liên minh châu Âu cần chấm dứt cơ chế vào cuối tháng này.
Thủ đô Mexico City, một trong những thành phố lớn nhất thế giới, vừa khánh thành tuyến cáp treo đầu tiên Cable Pass nhằm giải quyết bài toán chống ùn tắc giao thông đô thị tại thành phố với 9 triệu dân này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Tham dự lễ khánh thành hai nhà ga đầu tiên cách nhau gần 2 km tại khu phố nghèo Cautepec ở ngoại ô thủ đô Mexico City, thị trưởng thành phố Claudia Sheinbaum hôm qua cho biết.
Như các bạn thấy, hệ thống cáp treo này được thiết kế dành riêng cho những khu vực có mật độ giao thông lớn nhất trong thành phố. Đây là một hệ thống đẳng cấp thế giới đã có mặt tại những địa điểm quan trọng của Mexico City. Hệ thống giao thông công cộng này không chỉ giúp giảm thời gian vận chuyển, mà còn là hệ thống bền vững vì tác động của nó tới môi trường là rất thấp.
Mỗi cabin của hệ thống Cable Bus có 10 chỗ ngồi, thiết kế cửa sổ lớn để thông gió. Trong thời điểm đang bùng phát đại dịch COVID-19, tất cả các hành khách sử dụng cáp treo đều được yêu cầu đeo khẩu trang. Nhiều hành khách cảm thấy thích thú với hệ thống giao thông công cộng mới này, bởi nó không chỉ là giải pháp cứu tinh cho nạn ùn tắc kinh niên của thành phố, mà còn mang đến cho các hành khách cơ hội thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp nhìn từ cao xuống. Cô Stephanie Santiago cho biết.
Rất thoải mái, nó sẽ hữu ích cho rất nhiều người sống ở đây. Ví dụ như trong trường hợp của tôi, con trai tôi đi học ở khu vực này và cáp treo sẽ giúp tôi di chuyển từ thị trấn về đây dễ dàng và thuận tiện hơn.
Hệ thống Cable Bus có chiều dài 9,2 km với 5 trạm dừng, chủ yếu được thiết kế phục vụ cho việc di chuyển của hành khách đến ga tàu điện ngầm Indio Verdes. Hệ thống cáp treo này được phát triển bởi Doppelmayr của Áo, công ty xây dựng hệ thống cáp treo ở 80 quốc gia trên thế giới.
Các nước châu Phi, trong đó có Kenya, đang phải chiến đấu với dịch châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, một sáng kiến của một công ty khởi nghiệp đã mang lại hy vọng cho những người đang vô vọng khi nguồn sinh kế đang bị tàn phá bởi côn trùng. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Hàng tỷ con châu chấu sa mạc từ bán đảo Ả Rập bay đến và càn quét các quốc gia châu Phi. Chúng phá hủy nghiêm trọng thảm thực vật, cây nông nghiệp tại ít nhất 8 quốc gia châu Phi. Đây là dịch châu chấu sa mạc nghiêm trọng nhất tại Đông Phi trong 70 năm qua. Cộng thêm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh từ đầu năm 2020 đến nay đã gây ra những rủi ro chưa từng có đối với khu vực này. Dự báo kịch bản xấu nhất là có khoảng 40 triệu người ở các quốc gia bị châu chấu hoành hành, đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Trước vấn nạn châu chấu, công ty nông nghiệp tái sinh châu Phi The Back Picture đã tìm ra giải pháp giúp các nông dân tại Kenya. Với thế mạnh chuyên về protein từ côn trùng, họ đã tìm ra cách biến châu chấu sa mạc thành thức ăn gia súc và phân bón cho các trang trại. Anh Abdi Achegay, một chuyên gia của The Back Picture cho biết. Sau khi thu gom châu chấu từ cộng đồng, chúng tôi sẽ nghiền nát và phơi khô. Sau khi phơi khô, chúng sẽ được đem đi xay sát, chế biến thành bột. Sau đó chúng tôi sẽ thêm vào một số thành phần khác để tạo thành thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ cho các trang trại.
and organic fertilizer for farms.
Các trang trại bị ảnh hưởng được khuyến khích thu hoạch châu chấu và nhận thanh toán ngay lập tức thông qua nền tảng di động. Theo đó, mỗi 1 kg châu chấu, người dân Kenya sẽ nhận được 50 shilling Kenya, tương đương với khoảng 0,45 đô la Mỹ. Anh Albert Lemasulani, người điều phối của công ty The Buck Butcher, cho biết. Chúng được sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi cho cá, gia cầm và lợn. Bởi vì trong châu chấu có tới 70% protein, chúng thay thế phần đắt nhất của thức ăn chăn nuôi, đó là protein. Đối với cộng đồng ở đây, họ đang thu gom châu chấu. Theo đó, chúng tôi sẽ trả tiền cho họ theo số kg châu chấu mà họ thu gom được. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc cho biết, đại dịch châu chấu tại châu Phi, đặc biệt là tại khu vực Đông Phi, khiến 19 triệu người bị đói do mất đi mùa màng. Dự báo làn sóng dịch châu chấu thứ hai có thể sẽ tăng gấp nhiều lần do biến đổi khí hậu là điều kiện khiến châu chấu sinh sản thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thế giới trong tuần tiếp tục chứng kiến sự biểu tình leo thang tại Myanmar. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu và cạnh tranh giữa các cặp quan hệ Mỹ-Trung, Mỹ-Nga sẽ tiếp tục làm nóng bầu không khí chính trị quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền điểm lại những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế và đối thoại của cộng đồng quốc tế, đụng độ vẫn tiếp tục xảy ra tại Myanmar trong tuần. Những người biểu tình đã dựng các rào chắn, sẵn sàng đối đầu với lực lượng an ninh nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 3 đã họp về tình hình khủng hoảng ở Myanmar và kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực, ổn định tình hình, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Trong khi đó, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar, tiếp tục bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới. Một tội danh thể theo luật hình sự của Myanmar cấm công bố thông tin có thể gây sợ hãi hoặc làm rối loạn trật tự công cộng và một tội danh thể theo luật viễn thông về cấp giấy phép cho các thiết bị. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, bà San Suu Kyi đã bị cáo buộc tổng cộng 4 tội danh. Hơn một tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên cầm quyền, căng thẳng Mỹ-Trung không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ ngoại giao đến thương mại, hai bên đang phát đi những tín hiệu về một cuộc cạnh tranh gay gắt. Trong bài phát biểu vạch ra các ưu tiên trong chính sách đối ngoại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21, đồng thời nhận định Trung Quốc là quốc gia duy nhất có đủ khả năng gây nguy hiểm cho trật tự quốc tế. Về thương mại, trong một động thái đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký sắc lệnh hành pháp hợp tác với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, xây dựng chuỗi cung ứng cho các sản phẩm có tầm quan trọng chiến lược như chất bán dẫn, pin xe điện để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Đáp lại, giới lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ thảo luận thông qua kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 14 với điểm nhấn quan trọng được cho là giảm phụ thuộc vào phương Tây về các sản phẩm thiết yếu như chip vi tính và chú trọng vào công nghệ đang nổi như công nghệ sinh học hay năng lượng hydrogen. Trước bối cảnh như vậy, chuyên gia an ninh công nghệ hàng đầu của Mỹ Daniel Ives nhận định.
Căng thẳng Mỹ-Trung có thể gây ra những vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, vì đây là một cuộc cạnh tranh. Các bạn có thể thấy các tên tuổi công nghệ hàng đầu nổi lên hiện nay, với hai phe rõ ràng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ cùng các đồng minh châu Âu vừa phối hợp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới vụ chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt giữ, đồng thời cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc đánh giá lại toàn diện chính sách đối ngoại với Nga dưới thời ông Joe Biden. Phản ứng lại, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố sẽ có các biện pháp trừng phạt theo cách phù hợp nhất đối với Mỹ và phương Tây.
Tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì chúng làm tổn hại đáng kể mối quan hệ vốn đã xấu đi giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu Âu. Các biện pháp trừng phạt không có tác dụng gì ngoài việc can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia. Các biện pháp trừng phạt sẽ được cấp lãnh đạo của các cơ quan có liên quan công bố trong thời gian sớm nhất.
Động thái cấm vận của Mỹ lần này được cho là phát đi một số thông điệp. Thứ nhất, chính quyền của Tổng thống Joe Biden muốn thể hiện quan điểm không đảo ngược chính sách đối đầu Nga của các chính quyền tiền nhiệm. Thứ hai, trong nhiều hồ sơ Mỹ đang cáo buộc Nga, việc lựa chọn vụ nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny như một cái cớ để ra tay dằn mặt Nga dường như là một thông điệp của chính quyền Mỹ rằng ông Biden đặc biệt để ý đến các hồ sơ về nhân quyền. Thứ ba, với động thái mới nhất, Mỹ đang cố gắng thể hiện sự thống nhất trên cùng một mặt trận với các đồng minh châu Âu trong cuộc đối đầu với Moscow. Một số thông tin lạc quan về diễn biến dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm
trong khi số ca tử vong mới thì giảm 7% trong tuần này. Liên Hợp Quốc thì đang tích cực đẩy nhanh việc phân phối vaccine COVID-19 theo cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Hiện thì đã có hơn 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân phối tới 20 quốc gia. Và một câu chuyện cũng đang trở thành chủ đề nóng, đó là việc phát hành hộ chiếu vaccine, một dạng giấy thông hành điện tử cho phép những người đã được tiêm vaccine được tự do đi lại. Tuy nhiên, không ít nhà phân tích lo ngại nếu hộ chiếu vaccine sớm được phát hành thì các nước giàu lại là các nước chiếm ưu thế hơn trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong khi đó, các nước nghèo thì vẫn đang phải vật lộn để có được nguồn cung vaccine và sẽ ngày càng bị tụt lại phía sau. Giới chuyên gia hiện đang kêu gọi các chính phủ hãy chờ đợi để có thể cùng nhau đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế đồng nhất cho hộ chiếu vaccine trước khi phát hành, bởi các tiêu chuẩn không đồng đều có thể dẫn đến những nguy cơ hoặc bị biến thành trò chơi địa chính trị. Thưa quý vị, một thông tin về khám phá vũ trụ đáng chú ý trong tuần. Tàu thám hiểm Perseverance của Mỹ đã lần đầu tiên di chuyển thử nghiệm khoảng 6,5 mét trên bề mặt hành tinh đỏ trong vòng 33 phút. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết lần di chuyển thử nghiệm đầu tiên của tàu thám hiểm lớn nhất, tiên tiến nhất của cơ quan này trên hành tinh đỏ đánh dấu một cột mốc quan trọng trước khi các hoạt động khoa học được tiến hành. Trong những năm tới, tàu thám hiểm này đặt mục tiêu đầy tham vọng là thu thập 30 mẫu đất đá để gửi trở lại trái đất. Đây là một phần trong sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa. Cuộc đua tới hành tinh đỏ thì đang trở nên sôi động, với sự tham gia không chỉ của Mỹ mà còn cả Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Ấn Độ, củng cố nhận định là nhân loại đang bước vào kỷ nguyên không gian mới, đa dạng hơn và cạnh tranh hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những tin tức nổi bật trong tuần. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Ngân hàng đang nắm giữ 185.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Đây là số liệu được công ty chứng khoán SSI công bố trong báo cáo phân tích thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2020. Cụ thể, trong phạm vi 14 ngân hàng thương mại mà SSI theo dõi với tổng dư nợ tín dụng chiếm khoảng 76% thị phần tín dụng toàn hệ thống. Tổng số dư trái phiếu các tổ chức kinh tế mà các ngân hàng này đầu tư tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 là khoảng 185.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cuối năm 2019.
Trong tuần đầu của tháng 3, nhiều ngân hàng có động thái giảm lãi suất tại một số kỳ hạn gửi. Tuy nhiên, đa số các ngân hàng vẫn giữ nguyên lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã triển khai trước đó. Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank vẫn đang có mức lãi suất tiền gửi cao nhất hệ thống ở mức 8,4% một năm.
Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà vừa đề xuất nâng lô giao dịch cổ phiếu trên sàn House từ 100 cổ phiếu lên 1.000 cổ phiếu nhằm giải quyết tạm thời tình trạng nghẽn lệnh. Việc tăng lô lên 1.000 có thể giúp giảm 40-50% tổng số lượng lệnh giao dịch, qua đó mở đường cho những tầm cao mới của thanh khoản thị trường. Đề xuất này đã gây ra phản ứng gay gắt trong cộng đồng nhà đầu tư. Qua tìm hiểu, đa phần các nhà đầu tư nhỏ lẻ phản đối đề xuất này bởi họ là những người chịu thiệt nhất khi vừa bị hạn chế khả năng tiếp cận thị trường, vừa chịu bất lợi trong việc xử lý lô lẻ dưới 1.000 cổ phiếu.
Ban giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hoàn thành tham vấn điều 4 với Việt Nam. IMF nhận định các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với năm ngoái, và lạm phát được dự báo vẫn gần với mục tiêu của chính phủ là 4%.
Hai tháng đầu năm 2021, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội đạt 378.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 2 năm 2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.217.000 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng đầu của năm nay.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, hai tháng đầu năm nay, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, còn có hơn 11 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, cũng như các tổ chức quốc tế, thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế hơn so với nhiều nước trong khu vực. Cải cách hành chính, định hướng ưu đãi thu hút đầu tư trong từng lĩnh vực cụ thể sẽ nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ở nước ta trong thời gian tới. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn ngắn với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thực tế hiện nay thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Vậy theo ông, giải pháp nào để khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới ạ?
Tôi nghĩ rằng là có mấy cái biện pháp để có thể là trợ giúp. Một, tức là cải cách mạnh mẽ về thể chế bộ máy, tức là giảm nữa đi các cái giấy phép con mà các doanh nghiệp người ta vẫn còn kêu lắm. Tức là từ trước đến nay thì là doanh nghiệp cứ nói rằng là cứ nói giảm giấy phép con, nhưng mà nhiều bộ thì lại biến báo. Tức là trước thì có 3 giấy phép ở 3 quyết định khác nhau, thì bây giờ dồn 3 giấy phép vào trong một quyết định. Thế thì cái đó nên có tham khảo VCCI để mà xem xét. Cái thứ hai nữa là chuyển mạnh sang là kinh tế số, sang chính phủ điện tử, sang giao dịch không cần có cái tiếp xúc cá nhân và công khai minh bạch. Về mặt này thì chúng ta đã bất lần đều làm, nhưng mà cái thang bậc và cái năng lực cạnh tranh của chúng ta và cái xếp hạng về chính phủ điện tử của chúng ta thì còn rất và đặc biệt. Tức là doanh nghiệp họ nói rằng là nhiều cơ quan thì là thí dụ như có 8 thủ tục thì đưa lên trên mạng 7 thủ tục, thế còn cái thủ tục cuối cùng thì vẫn cứ phải đến gặp trực tiếp thì lúc bây giờ mới được.
Trong đại hội đảng toàn quốc vừa rồi cũng một lần nữa định hướng về chọn lọc dòng vốn FDI chất lượng cao. Vậy theo ông thì việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài nên tập trung vào những tiêu chí như thế nào?
Cần phải là xem xét, một là cái yếu tố bảo vệ môi trường rất là quan trọng. Thứ hai là từ trước đến nay chúng ta thu hút đầu tư thì chủ yếu bằng các ưu đãi thuế và bằng cái lao động giá rẻ. Thế thì cái đó chúng ta phải chuyển đi. Chúng ta phải chuyển sang là thu hút đầu tư bằng những các cái là cái sức hấp dẫn của chúng ta về khoa học công nghệ, về môi trường kinh doanh, về những các cái lực lượng lao động chất lượng cao. Có như thế chúng ta mới chuyển sang được kinh tế số hóa, với chuyển sang được là thương mại điện tử, mới chuyển sang được là các cái chuỗi giá trị có giá trị cao hơn. Chứ nếu không có thì chúng ta chỉ có làm cái việc lắp ráp với lại gia công thôi. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ khó mà có thể vượt lên được.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 sẽ chính thức trở lại vào ngày 13 tháng 3 tới đây với 5 trận đấu bù vòng 3 giai đoạn 1. Trong thời gian qua, một đội bóng đã có nhiều biến động về nhân sự trước thềm mùa giải 2021 là Sài Gòn FC tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự. Theo đó, ông Shimoda, người Nhật Bản, sẽ tiếp nhận vị trí huấn luyện viên trưởng thay cho ông Vũ Tiến Thành chuyển sang công tác khác. Chia sẻ với báo chí trước ngày V-League trở lại, ông Shimoda nhấn mạnh:
"Tôi đã quan sát các cầu thủ Sài Gòn tập luyện và quan sát các cầu thủ khác, cũng như cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi nhận thấy cầu thủ Việt Nam rất chăm chỉ, thái độ làm việc nghiêm túc. Dù thể hình có hơi nhỏ con, nhưng họ có thể lực tốt. Tôi thấy điểm này rất giống các cầu thủ Nhật Bản. Khi quan sát các buổi tập luyện và 3 trận đấu tôi đã theo dõi, thì tôi vẫn muốn từ nay, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ tấn công mạnh hơn nữa. Để thực hiện được điều này, tôi sẽ trao đổi với các cầu thủ và cố gắng gặp các cầu thủ qua những buổi tập luyện, để các cầu thủ sẽ hiểu được triết lý của tôi."
Trong khi đó, do không giành được kết quả tốt ở 2 trận đấu đầu tiên của V-League 2021, nên câu lạc bộ Hà Nội đang rất quyết tâm hướng tới giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Những buổi tập gần đây của đội bóng luôn luôn diễn ra nghiêm túc nhưng cũng đầy hào hứng. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ:
"Hà Nội 2 trận đấu vừa qua cũng có kết quả không được tốt, thì khi quay trở lại toàn đội rất là hào hức tập luyện cũng như là tập trung cao độ hơn và động viên nhau rất là nhiều, từ lãnh đạo đến ban huấn luyện đến tất cả cầu thủ. Em thấy hiện tại thì cũng đang rất là tốt, tinh thần của anh em cũng như là đang rất là hào hức chờ ngày V-League quay trở lại."
Cũng để chuẩn bị cho ngày V-League thi đấu trở lại, vào chiều nay mùng 7 tháng 3, câu lạc bộ Topland Bình Định sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn. Tuy nhiên, để phòng tránh dịch COVID-19, trận đấu này sẽ diễn ra trong tình trạng đóng cửa không đón khán giả. Còn trong trận giao hữu diễn ra vào chiều qua trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã có chiến thắng đậm trước đội bóng mới giành quyền lên chơi hạng nhất mùa giải này, đó là Phú Thọ. Với lực lượng chất lượng hơn hẳn, Hà Nội FC đã có trận thắng đậm với tỷ số 5-0. Quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng nay mùng 7 tháng 3, trong trận đấu vòng 27 giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Leicester City đã tạm chiếm ngôi nhì bảng của Manchester United sau khi ngược dòng giành chiến thắng trước Birmingham với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Cầu thủ Nanana đã mở tỷ số trước câu lạc bộ Birmingham ở phút thứ 10. Đội chủ nhà đã có hiệp một thi đấu cực kỳ xuất sắc nhưng đáng tiếc không thể có thêm bàn thắng thứ hai. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Leicester như bừng tỉnh và có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 62. Tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công đến phút thứ 88, cầu thủ Amachi đã đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ Leicester. Chiến thắng này đã đưa câu lạc bộ Leicester City vượt mặt Man United để tạm chiếm ngôi nhì bảng với 53 điểm. Kết quả các trận đấu khác, Sheffield United mất điểm trước câu lạc bộ Southampton với tỷ số 0-2, trong khi câu lạc bộ Aston Villa và Wolverhampton chia điểm trong trận đấu không bàn thắng. Ở trận đấu sớm, mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng câu lạc bộ Arsenal cũng phải chia điểm trước câu lạc bộ Burnley với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Arsenal đứng yên ở vị trí thứ 10 với 38 điểm, kém đội đang đứng thứ 4 là Chelsea tới 9 điểm.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều nay có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc chiều có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào và có dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Ngọc Trinh tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.